Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Kính thưa cộng đoàn, đó là lời Gioan Tẩy Giả giới thiệu về Đức Giêsu với dân chúng. Nhưng đó cũng là một lời đưa chúng ta vào mầu nhiệm sâu xa, mầu nhiệm cứu độ của con Thiên Chúa, và đó vẫn là một lời mang tính hiện sinh. Tuần trước chúng ta mới mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa bên sông Giô-đan. Chúng ta nhớ đến một lời tuyên phán từ trời cao: này là con chí ái. Lời đó chắc chắn chúng ta đọc lên thì thấy đó là một lời tuyên xưng tình yêu của Cha dành cho ngôi hai, dành cho con Thiên Chúa. Nhưng đó cũng là một lời khẳng định về sứ vụ của Đức Giêsu, đó là sứ vụ của người tôi trung. Vâng, trong ngôn sứ Isaiah, người con chí ái đó là người con được tuyển chọn, đó cũng là người tôi trung mà phục vụ ngày hôm nay đưa chúng ta vào mầu nhiệm sâu xa hơn ý nghĩa của người tôi trung ấy. Bài đọc 1. Người tôi trung đã lên tiếng: Chúa đã phán, ngài nào nặn tôi trong lòng mẹ để tôi trở thành người tôi trung. Và người tôi trung đó, cái sứ mạng là gì? Để đem nhà Gia-cóp trở về với người, quy tụ dân Israel chung quanh người. Người tôi trung đó là người tái lập các chi tộc Gia-cóp, dẫn đưa những người Israel sống sót trở về. Sứ mạng người tôi trung ấy là gì? Ta được đặt ngươi để làm ánh sáng của muôn dân, để ơn cứu độ của ta đến tận cùng trái đất. Vâng, hình ảnh của người tôi trung đó là một nhân vật ngược hẳn với con người thuở ban đầu. Adam nơi vườn địa đàng đã phản bội, đã bất trung với Thiên Chúa. Và vì vậy, con của Thiên Chúa đến trong trần gian, người Adam mới này sẽ là người hoàn toàn tuân theo ý của Cha. Thầy Giêsu nhiều lần khẳng định: lương thực của tôi là thi hành ý muốn của Cha tôi. Người tôi trung đó là người đi đến tận cùng cái ý muốn của Thiên Chúa trong công trình cứu độ đối với loài người. Nhiều khi cũng khác với cách mà con người tưởng tượng. Đúng thế, dân Do Thái thời đại này đang đợi đấng Messiah, đang đợi đấng Thiên Sai, nhưng trong đầu của họ mường tượng một đấng Thiên Sai khác hẳn. Đấng Thiên Sai đó sẽ phải là một nhân vật vinh quang, đó là một nhân vật đem lại cho họ bánh và lương thực, đó là một nhân vật giải cứu Israel khỏi ách nô lệ của Roma, đó cũng có thể là đấng ban lề luật thánh, đó cũng có thể là đấng vãn hồi lại trật tự, trừng phạt những kẻ tội lỗi. Nhưng ý của Chúa Cha mà người tôi trung đi vào trong trần gian sẽ phải đi cho đến cùng, đó là trở thành chiên Thiên Chúa đấng gánh tội trần gian. Thánh Gioan ngày hôm nay cũng đã đưa những môn đệ của mình đi sâu hơn vào trong mầu nhiệm cứu độ đó. Đó là hình ảnh của con chiên thuộc tội. Đối với dân Do Thái, hình ảnh con chiên vẫn là một hình ảnh ấn tượng, một kỷ niệm không bao giờ xóa mờ. Hàng năm người ta sẽ cử hành tiệc con chiên để tưởng nhớ đến biến cố vượt qua ngày xưa. Những con chiên được sát tế cứu dân Do Thái vượt ra khỏi đất Ai Cập để vượt qua biển đỏ đi về vùng đất hứa. Đó cũng là con chiên của những hiến tế để dâng lên Thiên Chúa để chuộc tội của trần gian. Nhưng Đức Kitô còn hơn thế, hy sinh và lễ vật ngài chẳng ưa, nên này con xin đến để thi hành ý Cha. Chiên Thiên Chúa đến trần gian, ngài trở thành đấng gánh tội trần gian. Trong mùa Giáng sinh, chúng ta đã được chiêm ngưỡng Thiên Chúa đấng làm người. Chúng ta sẽ có cả một mùa chay để chiêm ngưỡng cuộc khổ nạn của Đức Kitô, và ngày hôm nay chúng ta được báo trước về điều đó. Đó là con chiên bị đem đi xén lông để gánh tội của trần gian. Con chiên gánh tội của trần gian, đúng, trần gian này tội lỗi nên Thiên Chúa đi vào để cứu độ họ. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một của ngài. Ngài khẳng định: tôi đến không phải vì người công chính mà là vì người tội lỗi. và Ngài là đấng đến gánh hết tội lỗi, những đau khổ, những vất vả của trần gian này. Ngài bao nhiêu những tội lỗi của chúng ta, Ngài gánh trên vai của Ngài. Và còn hơn thế nữa, đó cũng là đấng xóa bỏ tội trần gian. Trong cái chết của Đức Giêsu, tội lỗi của chúng ta được quên đi. Trong cái chết của Đức Giêsu, tất cả chúng ta được trở nên công chính. Nói theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô trong bài đọc 2 gửi tín hữu Côrintô, anh em được thánh hiến, thưa anh em, trong Đức Kitô được kêu gọi để làm dân thánh cùng với tất cả những ai ở bất cứ nơi nào tuyên xưng Thiên Chúa Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng ta. Vâng, Đức Giêsu đến trần gian với sứ mạng gánh lấy tội của chúng ta, và mỗi người chúng ta dù có lầm lỡ thế nào đi nữa, ta cũng có thể tin tưởng vào ơn cứu độ nơi mầu nhiệm cứu độ của Đức Kitô. Và việc gánh tội trần gian của Ngài đó vẫn được tiếp diễn một cách thường xuyên mỗi ngày. Vâng, lời "đây là trên Thiên Chúa đứng gánh tội trần gian" vẫn là lời giáo hội đặt trên môi miệng của chúng ta mỗi thánh lễ. Chúng ta vẫn cất lên lời nguyện sau kinh lạy Cha: "Lạy trên Thiên Chúa đứng gánh tội trần gian, xin thương xót chúng con, xin ban bình an cho chúng con." Mỗi thánh lễ, vị chủ tế lại cầm đưa mình thánh của Chúa lên và đọc: "Đây trên Thiên Chúa đấng gánh tội trần gian." Vâng, mỗi một thánh lễ lại là tái diện toàn vẹn cái công trình cứu độ của Thiên Chúa. Mỗi một thánh lễ chúng ta lại nói lên một lời tuyên xưng vào Đức Kitô đó, đấng đến để tha thứ tội của chúng ta, đấng đến để cứu độ trần gian này, đấng đến để nối kết tất cả chúng ta trở nên một đoàn chiên trong một Chúa chiên. Nếu Đức Giêsu là chiên Thiên Chúa thì tất cả mỗi người chúng ta cũng đều là những con chiên của Chúa. Và Ngài trở thành vị mục tử, chúng ta là những người đi theo con chiên mẹ, đi đến trên bàn thờ, đi đến trong cuộc hiến tế của Đức Kitô để được nối kết trong ân sủng tình yêu của Ngài. Và sứ mạng của giáo hội, sứ mạng của tất cả mỗi người Kitô hữu của chúng ta cũng là nối tiếp sứ mạng của người tôi trung đau khổ. Công đồng Vatican II khi nói về giáo hội thì cũng lấy cái thuật ngữ của người tôi trung để nói về giáo hội là ánh sáng muôn dân. Đức Kitô là ánh sáng và mỗi người chúng ta cũng trở thành con của ánh sáng và trở thành những người được gửi vào trong trần gian để thắp sáng lên niềm tin Đức Kitô trong cuộc đời. Mỗi người chúng ta cũng là người tôi trung bởi vì chúng ta cũng cảm nghiệm rằng bản thân của mỗi người chúng ta được Thiên Chúa yêu thương ngay từ khi chúng ta chưa chào đời. Lời mà dành riêng cho Đức Kitô trong ngôn sứ Isaiah này cũng là lời dành cho mỗi người chúng ta. Tôi biết rằng ngay từ lúc còn trong lòng mẹ thì Thiên Chúa nhào nặn lên tôi để tôi trở thành người tôi trung của Người. Chúa Nhật trước trong ngày lễ kỷ niệm Chúa chịu phép rửa sông Giô-đan, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhở cho chúng ta rằng trong bí tích rửa tội chúng ta cũng chỉ là trở thành một môn đệ của Thầy Giê-xu, cũng không chỉ trở thành một người tín hữu, một tín đồ của Đức Giê-xu, mà chúng ta được tháp nhập vào Ngài. Đó cũng là mầu nhiệm mà Thánh Phaolô khẳng định: khi chúng ta được rửa tội, chúng ta chết đi trong tội và chúng ta được sáp nhập vào Đức Kitô. Mầu nhiệm của Đức Kitô đụng chạm đến chúng ta, cuộc đời của chúng ta cũng được gắn kết với người tôi trung đó, để rồi chúng ta cũng được gửi vào trong cuộc đời này để trở thành những người tôi trung của Thiên Chúa. Những con người luôn luôn cảm thấy cái niềm vui được thể hiện ý muốn của Cha trên trời. Những con người luôn luôn cũng muốn thực hiện cái ý muốn của Thiên Chúa để nối kết muôn người trở thành một. Những người con của hòa bình, những người con giải trừ tất cả mọi chia rẽ. Và đặc biệt trong tuần lễ này, cùng với giáo hội chúng ta đang cầu nguyện cho sự hiệp nhất của giáo hội, thì chúng ta cũng thấy rằng việc những người cùng tin vào Đức Kitô mà chia rẽ nhau trở thành năm bè bảy mối, nó là một gương mù, nó là một xì căng đan. Bởi vì điều đó nó quá mâu thuẫn với cái căn bản khi chúng ta cùng kết hiệp trong Đức Kitô trong một nhịp thể duy nhất thì chúng ta cũng đã trở thành những chi thể của nhau. và những chi thể của chung một niệm thể đó thì cũng đều có một sự liên đới, một sự tương liên, một sự nối kết. Để rồi niềm vui của người này là niềm vui của người khác, nỗi đau khổ của người này cũng là nỗi đau khổ của người khác. Và khi đó, cái sứ mạng của chúng ta, những người Kitô hữu hôm nay, đi theo chân của người tôi trung Thiên Chúa là Đức Giêsu, chúng ta cũng là những người trung thành với Thiên Chúa để cũng gánh lấy những đau khổ của trần gian và xây dựng một thế giới mà Thiên Chúa mong muốn để đem ơn cứu độ của người đến tận cùng trái đất. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.